Jaram Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, chư ký hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp ngày 10 tháng 3 năm 2011, vụ ngôn các cây. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Hoàng Kinh. Con kính đảnh lễ suy kiến. Kính chào đại đức Tôn Ngộ Không, là kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý vị Phật cùng quý cô tu nữ. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với chủ đề các cây. Ở đây thì chúng ta biết ở trong nội dung của bài học này đó, tức là Đức Phật ngày ví dụ về cái giác cây và lỗi cây, giác cây và lỗi cây. Thì ở đây Đức Phật ngày nói đến cái ví dụ về cái giác cây và lỗi cây, và có những cái giác đó, nó bao trùm những cái giác cây này bao trùm những giác cây khác, và có những cái giác cây nó lại bao trùm ở cái lỗi cây, và có những cái loại cây nó bao trùm ở giác cây. Và cái trường hợp thứ tư là loại cây nó bao trùm loại cây. Thì ở đây Đức Phật này nói trên có bốn cái hội chúng. Ở đây thì khi mà nói đến cái hội chúng giữa cái giác cây, và khi nói Đức Phật này ví dụ về giác cây và loại cây ở đây đó, tức là khi mà nói đến cái giác cây, tức là chỉ cho những cái người vừa ác giới mà vừa ác pháp, tức là một cái người vừa ác giới vừa ác pháp lại đi tìm cái hậu chúng. Cái hậu chúng đó nó cũng lại là ác giới ác pháp luôn. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Và cái trường hợp hậu chúng thứ hai là cái trường hợp giác cây lại đi tìm cái lỗi cây, tức là một cái người thì lại người dẫn hướng dẫn á, là cái người đó lại có ác giới ác pháp, nhưng mà người đó lại có cái hội chúng, lại có không có ác giới ác pháp mà lại có thiện giới và thiện pháp. Và cái hội chúng thứ ba nữa, đây được biết đến tức là một cái hạng người, tức là một cái gọi là lỗi cây lại đi tìm cái giác cây, tức là một cái người mà thường mà có cái thiện giới thiện hạnh thiện giới thiện pháp, nhưng mà lại đi tìm cái hội chúng là họ có ác giới và ác pháp. Và cái trường hợp thứ tư, nữa là trường hợp mà cái người vừa có thiện giới thiện pháp lại đi tìm cái người có hội chúng của mình là vừa là có thiện giới thiện pháp trong đó. Và như vậy thì nó tạo nên cái hướng đi, tạo nên cái khuynh hướng của mỗi chúng sanh nó có khác nhau. Và trong bốn cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng này, cái trường hợp cuối cùng, một cái trường hợp tốt nhất, cái trường hợp mà giữa cái người lãnh đạo hay là người hướng dẫn hay là một người dẫn đầu, người đó vừa có thiện giới, vừa có thiện pháp mà lại hướng dẫn cho cái người, những cái hội chúng của mình vừa có thiện giới và thiện pháp. Thì ở đây Đức Phật này ví dụ cái giá cây ở đây tức là cái nói đến cái ác pháp và cái ác giới. Và cái lỗi cây ở đây là được chỉ cho cái gì, người có thiện giới và thiện pháp trong đó. Thì ý nghĩa dọn dẹp xung quanh đến bốn cái hội chúng như vậy, thì để cho chúng ta biết rõ về cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ được đi sự điều khóa mà vị giảng sư chính của ngày hôm nay sẽ giảng rộng rõ những ý nghĩa của bài học này. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần giảng văn, sau đó chúng ta đi sự điều khóa giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Nguyệt.
Bài học hôm nay nghĩa hiệu pháp trong ngày 10 tháng 3 2011. Dụ ngôn các cây. Một, này các tỷ kheo, có bốn loại cây này, thế nào là bốn? Có giác cây bao vây với giác cây, có giác cây bao vây với loại cây, có loại cây bao vây với giác cây, có loại cây bao vây với loại cây. Này các tỷ kheo, có bốn loại cây này. Hai, cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ như bốn loại cây này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người là giác cây bao vây với giác cây, hạng người là giác cây bao vây với loại cây, hạng người là loại cây bao vây với giác cây, hạng người là loại cây bao vây với loại cây. Ba, và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người? Là giác cây bao vây với giác cây. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ác giới, theo ác giới, hội chúng người ấy cũng ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người giác cây bao vây với giác cây. Ví như, này các tỷ kheo, loại cây là giác cây, bao vây với giác cây ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người là giác cây bao vây với loại cây? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ác giới, theo ác pháp, hội chúng người ấy có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người giác cây bao vây với loại cây. Ví như vân vân, giống như ví dụ ấy. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người là loại cây bao vây với giác cây? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có giới, theo thiện pháp, nhưng hội chúng của người ấy, theo ác giới, ác pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người, loại cây bao vây với giác cây. Ví như, vân vân, giống như ví dụ ấy. 6. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người, là loại cây bao vây với loại cây? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có giới, theo thiện pháp, hội chúng người ấy cũng có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có loại cây bao vây với loại cây. Ví như, này các tỷ kheo, là hạng người loại cây bao vây với loại. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người giống như ví dụ các cây này có mặt hiện hữu ở đời. Trích Tăng Chi Bộ, chương 4, bốn pháp, phẩm mây mưa, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con cung thỉnh ni sư Đức Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Trích dẫn một đoạn kinh từ trong Tăng Chi Bộ Kinh.
Chương bốn pháp là phẩm như mưa. Ở trong cái chương này thì Đức Phật ngài dùng rất là nhiều ví dụ để phân ra những bốn pháp như khác nhau. Và nếu như mà quý vị vào trong cái chẩn đoán thì sẽ đọc thấy rất là nhiều phẩm phân ra theo những cái ví dụ khác nhau. Và cái đoạn kinh được chấp nhận trong ngày hôm nay đó, thì Đức Phật dùng những cái cây trầm để ví dụ cho những loài người. À, thường thường á, khi một người đi vào rừng để tìm trầm đó, thì cái cây trầm á, nó là những cái cây mà nó có cái vỏ cây, và xong tới nó có cái giá cây, rồi đi vào trong những cái loại cây. Thì khi nào mà vào được trong cái loại cây đó, thì cái loại cây đó nó mới là chắc, nó rất là chắc, nó rất là bền. Và nếu như mà là vỏ của cái loại của cái trầm á, thì nó lại là còn mùi thơm và là cái hương liệu rất là quý để có thể là làm dầu, làm hương liệu, làm dược phẩm nữa. Vì vậy cho nên là cái giá trị giữa cái giá cây và cái vỏ, cái loại cây nó hoàn toàn rất là khác nhau. Cái giá cây á, thì người ta nó chỉ nó rất là mềm và nó rất là sổi sổi á. Và thường đó, thì công dụng của nó chỉ để làm củi hay là chỉ để làm cái vỏ tạp bình thường mà thôi. Chỉ có cái cây nào mà có cái loại cây thật là chắc và đặc biệt là cái loại của cây trăm đó thì nó mới có giá trị thật sự. Và một củi cây như vậy đó, thì thường thường thì có những cái cây đó thì bên ngoài cũng giác và bên trong chỉ là giác mà thôi, tức là nó chưa có hình thành cái loại hoặc là cái loại rất là nhỏ. Còn có khí đó, có cái loại nó rất là chắc. Thì ở đây Đức Phật đưa ra có bốn loại cây. Thì có cái loại cây á, là nó có cái giá cây và bao vây, nó chỉ là bột, nó rất là mềm. Và thì công dụng của nó chỉ có thể làm giấy hay là làm gì gỗ tạp. Thì cái đó cũng đó là loại cây đầu tiên, thì là giá cây, nó bao bọc bởi giá cây. Rồi loại thứ hai đó là cái loại mà giá cây, nó bao bọc cái loại cây, tức là phía bên trong ruột, bên trong chỉnh thì nó có cái lõi, nhưng mà bên ngoài thì nó chỉ có cái giác mà thôi. Và thứ ba đó, thì lõi cây bao vây với giác cây, tức là có cái lõi, có cái lõi cây và xung quanh nó thì là có cái giác cây nó bao vây, nó cái loại cây nó bao vây xung quanh cái giá cây. Và cái loại cuối cùng đó là cái loại cây và nó bao vây với loại cây, tức là bên trong cũng là loại cây và bên ngoài cũng là loại cây. Thì Đức Phật ngài phân ra bốn cái hàm cây như vậy đó, thì không mục đích không phải chỉ ngồi tại chỗ của loại cây này, mà mục đích ngài dùng cái ví dụ để mô tả bốn hàng người xuất hiện ở trên trời. Thứ nhất đó, là hàng người bản thân họ là giá cây và họ được bao vây bởi giá cây. Rồi hàng người đó, họ là giá cây và họ được bao vây bởi loại cây. Rồi hàng người thứ ba đó, họ là loại cây và họ được bao vây bởi giá cây. Và hàng người thứ tư đó là hàng người là chính họ là loại cây và được bao vây cũng bởi loại cây nữa. Thì nếu như Đức Phật mà ngài chỉ nói như vậy thôi thì mình cũng suy đó, mà một con người như thế nào gọi là giả cây thì phải có được cái sự giải thích rõ ràng hơn. Thì ở đây Đức Phật ngài giải thích đó, thì người nào mà họ là người ác giới theo ác pháp, rồi hồi chủng của người ấy đó cũng là có ác giới và theo ác pháp. Thì trong bản Pali đó thì cái chữ mà từ ác giới là chữ Dusila, chữ Sila là giới, chữ Dus thì chữ cái một cái là ác là xấu, và ác pháp á thì Pali trong bản văn là Papa Thamma, Thamma là pháp, Papa là ác. Thì như vậy là những người là đó đó họ theo ác giới và họ có ác pháp. Thì ác giới ở đây đó là sao? Vì sao lại giới mà còn lại ác nữa? giới tức là những cái điều cái quy luật, những cái kỷ luật, những cái phép tắc, những cái khuôn khổ tu hành của một cái tập thể nào đó do một vị thầy hay là do cá nhân của vị đó đặt ra để cho họ tu tập. Và hầu như đã là một cái tập thể nào thì người ta cũng có một cái sự một cái điều lệ chính là chia sẻ có những cái điều lệ nội quy nó đem lại như là trong trường bộ kinh đó thì có cái bài chánh văn à văn nói về cái pháp mà về cái buổi lễ nó cũng tế của đạo Ba La Môn đó. Thì đạo Ba La Môn người ta có những cái nghi lễ cũng tế bắt buộc phải có, và trong những cái nghi lễ đó thì những cái người mà đứng ra tế lễ là những người lấy tóc Ba La Môn, và những người mà đứng ra để mà phục hộ đó là những người giai cấp phạt để đi giao khó, rồi những người mà giai cấp phụ đa la và giai cấp thấp đó, họ bắt bị bắt buộc phải làm việc rất là nặng nhọc, chặt cây chặt cối rồi dừng lên những cái tế đàn, rồi phải đi trải đường, rồi làm ra dừng ra, rồi phải đi bắt châu bắt bò bắt heo bắt ngựa bắt dê để mà tế cho bà thân, họ phải sát sanh giết những cái con vật này để mà cũng tế thân. Và những cái con vật mà khi mà bị bắt vào trong những bị bắt cột vào những cái cọc để mà tế thân đó, thì những con vật đó rất là đau khổ, người làm công cũng rất là đau khổ. Vậy mà thì những cái buổi tế lễ này người ta coi rằng rất là quan trọng và phải thực hiện được để mà cầu thần, để thần ban cho cái sự bình an. Vậy thì những cái pháp này đó, từ đời này qua đời khác, từ cha truyền con nối mà trong mọi xã hội người ta đều phải có những cái buổi lễ tế lễ như vậy. Thì Đức Phật ngài cũng thường nói rằng những cái buổi tế lễ đó đó là nó không nó cũng đã có đau khổ, nó đem lại đau khổ cho những cái người ở trong ngay trong cái tế lễ, cho những cái con vật thì đem ra hy sinh. Và thì kết quả đó, là không có cái điều đem lại kết quả tốt đẹp, và cái có một cái sự sát sanh như vậy, có cái sự đau khổ như vậy thì không thể đem lại cái kết quả tốt đẹp được. Thì đó được gọi là ác giới. Hoặc là mình cũng nghe ở trong kinh có những cái vị hành giả mà họ tu theo đạo, theo hành con bò, theo hành con chó, hay được gọi là ngu hành giả hay cậu hành giả. Thì khi mà họ vào tu như vậy thì được những vị thầy giới thiệu cho biết rằng đó, là nếu như mà họ tu tập ăn như con bò, ngủ như con bò, rồi đi đứng như con bò, cứ tự tất cả mọi việc như con bò, với cái món ướp răng đó, thì chuyện như vậy trả lại cái quả khổ thôi đó, thì họ sẽ được giải thoát được tham vui. Và tưởng tượng rằng một con người mà sinh ra có hai tay hai chân, có từ ngôn người rất là tội nghiệp, và không những như vậy mà Đức Phật này cũng còn cho biết nữa đó là ngay cả khi mà người này mà tu hành mà tới cái mức mà hoàn hảo nhất, tinh tấn nhất và suốt cả đời như vậy mà thực hành cái hành như vậy đó, thì kết quả cao nhất là kiểu sao được khác là làm con bò mà thôi. Ngược lại, nếu như là người này cứ chấp làm như vậy nó không thay đổi chuyện đó, thì do cái ta tiện đó thậm chí không được sức làm sức sanh để mà phải đòi vào địa ngục. Vậy thì mình thấy rằng đó chính là những người mà họ có ác giới. Và những người mà có ác giới như vậy phần lớn là những người có phát triển, và do bị vô minh, do tài tiến ác giới, rồi là theo ác pháp. Thì thế nào là thiện pháp và thế nào là ác pháp? Khi mà ác thiện pháp thì được Đức Phật định nghĩa đó là những cái pháp mà đem lại thực sự an vui cho mình, cho người trong hiện tại và trong tương lai. Hay là thiện pháp là những cái pháp mà nó do cái đồng cơ là vì những thiền trong ác pháp rất là những thiền pháp mà do cái đồng cơ là những thiền tâm tham tâm si và cả sự nghiệp phiền não của người ta cho rằng là nếu như mà mình có giết người đó thì cũng chẳng có tội tội tình gì, mà mình có giúp đỡ người khác cũng chẳng có phước báo gì. Tất cả trên đời này sống không có nhân không có quả, tất cả mọi người làm thì cứ làm vậy thôi, chết là hết, không có gì cả. Và những người mà họ sống như vậy đó, thì suốt đời họ sát sanh, họ trộm cắp tà dâm lợi dụng uống rượu, mà họ không hề sợ hãi tội lỗi, không có hề lo lắng rằng là mình sẽ bị trả quả báo ở trong hiện tại hay trong tương lai. Thì những người như vậy đó là những người mà họ đang sống theo ác pháp, hay là ác pháp mà bản thân họ không tự biết. Và vì vậy cho nên là họ cứ đắm chìm ở trong đau khổ. Thì như vậy bản thân họ, họ là tự giác cái rồi. Và họ sống trong sự hồi chứng. Mà hồi chứng những cái người đó đó cũng là họ ác giới, nó cũng theo ác pháp. Người ta nói rằng là lưu tầm lưu mà tâm mà ngày xưa đó thật đức Phật đó, có những cái gì đạo những cái gì mà đạo sư của ngoài đạo đó, thì có những vị họ có những cái ta kiến rất là rõ ràng, ta kiến vô nhân kiến, vô quả kiến, rồi những người mà không có tính, những người mà có theo cái chủ nghĩa hoài nghi, không có giờ dặn biết rõ một điều cái gì của hành suốt đời chỉ như là không có mặt, không có chẳng hạn như là như dân ta nó cách chúc ta thì của đạo trên đó, thì vị này chủ trương là xả ly tất cả, xả ly của cả, xả ly tài sản, xả ly tất cả, thậm chí đó là họ sống lọa thể, họ xả ly luôn cả cái tư phục để nó không có dính mắc bất cứ một cái thứ gì trên đời. Và người ta cho rằng á, sống như vậy người ta thực sự là cao thượng. Và và người ta được biết rồi họ tự dốt một cái cực đoan là coi như thậm chí họ cũng không có dám uống nước, họ không có, họ nghĩ rằng là ngay cả những cái xã hội thực vật nó cũng có cái sự sống của chúng nhỏ nữa. Và cái đời sống như vậy đó người ta rất là sợ hãi, người ta sống không có được bình an. Và vậy mà ngày cũng người tín đồ vật rất là đông, thậm chí như là ngài Xá Lợi Phất của ngài Mục Kim Liên trước khi mà gặp được đức Phật thì những vị này là học trò của thánh Sa-di-ca-đa-ta, vị này là vị được cuộc tránh giải đó chỉ đường đó, vị này do không có do tự điệp, do không có trả lời thẳng thẳng là có hay không, cho nên không ai thất bại họ được. Và vì vậy cho nên là họ không có thua trong cả cái cuộc luận chiến, vì vậy cho nên vẫn có cái điều kiện rất là đông. Thì như vậy đó, thì loại đầu tiên này là những người bản thân họ là có ác giới, ác pháp, và những cái hồi chứng theo họ, họ là ác giới, ác pháp đó. Nhưng thấy rằng đấy là cái trường hợp tệ nhất trong bộ loài đó, mà hình như cái hội chứng này là đông nhất. Bởi vì quý vị thấy rằng trên đời này những người mà có ác giới rất là nhiều, những người thân ác pháp rất là nhiều. Và chỉ bản thân chúng ta đó, thì mình thấy rằng nếu như mình không có chiều tu tập, không có cố gắng tính tĩnh đó, thì bản thân mình cũng là người cũng có ác pháp vậy. Và nếu như mình không khéo đó, mình vẫn có thể có những người đó mà dù hiểu theo đạo Phật rồi, nhưng mà biết đâu đã chắc chứ đã có được cái giới trong sạch, và biết đâu mình cũng chưa có từ bỏ những cái tập tục gì đó, mình thực hành những cái tục lệ xưa bay nay làm. Và những cái tục lệ đó chẳng hạn như có những cái tục lệ là khi mà đám tang trong nhà có đám tang cha mẹ thì phải biết đâu theo dịp bo để mà làm cái cổ đó, thì nó bắt buộc phải làm như vậy đó. Chính như vậy là mình cũng là phải trả học giới rồi. À, mình cũng nghĩ rằng phải làm như vậy nó mới đúng, không làm như vậy tức là bất hiếu thì cha học giới và cái trường hợp này mình thấy rất là đông. Chẳng hạn như là có những cái xứ sở, những cái quốc gia người ta theo những cái tà kiến, người ta sẵn sàng đi giết hại người khác, và khi một người mà đi giết hại như vậy mà lại được người khác phản kháng khôn khô và người ta ưa thích trong cái sự chém giết đó, thì đây rõ ràng đây là cái một người mà có ác kiến theo ác pháp mà lại được bao vây bởi cái hội chứng cũng giống như tương tự như họ vậy. Và cái loại người thứ hai đó thì Đức Phật ngài nói rằng là hạng người mà giác cây và bao vây bởi loại cây, tức là hạng người này đó họ là người có ác giới và ác pháp, nhưng mà hồi chủng của họ lại là người có giới và theo thiền pháp. Thì đây là những người Phật nói rằng có thể nói rằng là họ may mắn. Ví dụ như thời Đức Phật đó, thời Đức Phật thì và cho họ bây giờ là trong trung còn nghe rõ không, bởi vì họ muốn người đi em cho biết là nghe thì không có rõ gì quản, không biết bây giờ đã chỉ vì đã nghe có được liên tục chưa. Từ hôm nay đó quý vị được rằng là hôm nay là một cái loại đất trục, cho nên là cái sóng nó rất là yếu, không vì sóng bình thời cũng không có, sóng internet thì có khi thì mình muốn người ta bắt người ta cũng không bắt nữa. Dạ thôi thì quý vị thông cảm mà nghe được xin chào khi hãy xin lỗi ai đi ra làm như là thời Đức Phật đó. Thì Đức Phật á là một cái hồi tăng đoàn thời bấy giờ đó, là một cái tăng đoàn rất là trong sạch. Thời ban đầu trong những cái ngày giai đoạn đầu tiên đó, khi mà Đức Phật ngài mới đi thuyết pháp, là những cái vị mà đầu tiên mà đi xuất gia đó, ông lớn mà xuất gia bởi lòng tin, họ từ bỏ cái đời sống thế tục để từ bỏ tất cả, thậm chí họ là những vị vương công thái tử, là những vị vua, họ bỏ gia tài, bỏ sự nghiệp để đi theo Đức Phật, sống trên đời sống rất là làm đàn. Nhưng mà sau này đó, khi mà họ xuất gia là do nghĩ rằng cơ sở ở bên ngoài mình làm quần cuộc đầu tắt mặt tội cho cơ sở cho tự tối, mà thậm chí cũng không đủ cơ ăn, không đủ áo mặc. Nên khi gặp người tiếp theo một buổi sáng chỉ cần ôm mình đã đi phòng một chiếc đồng hồ thôi, thì về nhà là về là đã có thực đủ cho một ngày, và vậy thì họ thấy rất là khỏe đấy. Và họ đi vào trong tăng đoàn với mục đích đó là để sống qua ngày mà thôi. Thì những người này đó, có một số người khi mà họ vào thì họ không tổ chức tập, họ vẫn giữ cái ác, họ vẫn có cái ác giữ, vẫn có những cái hành động khác, hay là họ vẫn có những cái ác khác. Và ngay cả những cái trường hợp chẳng hạn như là đời biển, thì ông bắt đầu khởi cái tâm tham vọng, muốn Đức Phật nhường cái ngôi giáo chủ lại để cho ông điều khiển tăng gia. Khi mà Đức Phật ngài không có chấp nhận cái điều thỉnh cầu đó, thì Đề Bà Đạt Đa đem cái lòng thù hận đối với Đức Phật, rồi tìm cách là giết Đức Phật mấy lần cũng được, rồi tìm cách chia rẽ tăng đoàn, rồi lôi kéo một chỗ chư tăng đi theo ông, rồi thực hành những cái việc xương pháp ông cho rằng là khắc khổ hơn, là nghiêm túc hơn. Và nhưng mà cuối cùng nhé, thì những cái người đạo đại được ngài trả lời pháp tự chỉ dạng cảnh tỉnh và đưa họ trở về. ra cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa trong cái cơn tức giận không học nổi, và sau đó thì anh đã bị giam chốt. Mặc dù là ông đã hối hận muốn trở về đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà với được thì những cái nhân mà dám làm dám hãm hại Đức Phật thì Đức Phật chạy nổi và chia sẻ tăng quan những cái đài tội như vậy đã thực hiện cho ông phải trả cái quả báo gọi là cực trọng nghiệp. Vậy thì mình thấy rằng đó, nó có những người họ sống trong một Phật thể rất là tốt. Thì Bà Đạt Đa là được chỉnh Đức Phật giảng dạy, được chỉnh Đức Phật cho họ xuất gia, được sống trong một cái môi trường rất là tốt đẹp. Nhưng mà bản thân ông do cái tham vọng, nó do cái vô minh, cái tham ái mà chiếm hữu, và đã có những cái hành động rất là ác, và cái kết quả thật là thì thiên ác. Thì mình thấy rằng môi trường tu tập rất là tốt, có những vị thầy rất là tốt, nhưng mà không phải 100% là người nào cũng tu hành đàng hoàng. Trong cái số mà 100 người đó, có khi cũng có vài phần trăm, có khi vài 10% là những người mà họ vẫn sống theo cái tập quán cũ, cũng họ vẫn sống theo những cái giới, những cái thói quen tập xấu mà họ đã đem vào từ khi mà họ đang còn ở ngoài thế tục. Họ vẫn thực hành theo, họ vẫn làm theo ác pháp mà họ không có chịu sửa đổi. Thì cái loại người này đó, thì Đức Phật Ngài ví dụ giống như là hàng người mà là giả cây và bao vây với loại cây. Còn cái hàng người thứ ba đó, thì Đức Phật gọi là hàng người là loại cây và bao vây với giả cây. Tức là người này đó, bản thân họ là người có giới theo kiểu Phật, nhưng mà hồi chuẩn của người đó đó là theo ác giới và ác pháp. Thì những cái trường hợp này đó, mình thấy rằng cũng có ở trong xã hội, chẳng hạn như là trong những cái gia đình mà theo ngoại đạo, và nhưng mà có một người họ có cái duyên được lập chánh pháp, và từ đó họ từ bỏ tất cả những cái tà kiến, từ bỏ những cái hiểu biết sai lầm, từ bỏ những cái hành động bất thiện, họ quy y tam bảo, và từ đó họ giữ giới, họ hành những cái thiện pháp. Bản thân họ tu tập rất là tốt, nhưng mà cái gia đình của họ đó thì vẫn còn sống theo cái ác giới và theo ác pháp. Mình thấy rằng những cái người mà họ sống trong những cái gia đình ngoài đạo, những thời Đức Phật cũng vậy, những thời bây giờ cũng vậy, có những người đó họ đi chùa, nhưng mà bản thân những người thân trong nhà có thể là người họ hồi theo Hồi giáo, hay là có người họ là theo những cái tôn giáo cực đoan, mặc dù bản thân người này thì rất là tốt, nhưng mà họ không thể chuyển hóa được những người gia đình theo họ được. Hoặc là chẳng hạn có những người đó, gia đình thì Phật giáo theo truyền thống, nhưng mà người vợ thì biết ăn đi chùa, rồi là biết giữ giới, biết hành thiền, nhưng mà người chồng đó thì hoàn toàn không hề biết một chút Phật pháp nào hết. Người chồng chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt, hút sách và trộm cắp, làm tất cả. Bản thân họ là loại cây, nhưng mà họ là bị bao vây bởi cái giả cây. Và điều này thì nếu như mà những người đó phải hết sức là vững vàng để họ là giống như một cái cành hoa sen sống lên nhưng mà không có cái tâm mùi rừng. Và một mặt khác đó, họ cũng phải cố gắng làm sao để có thể chuyển hóa những người xung quanh, để cho những người thân của họ, những người ở gần họ cũng có được cái sự tốt đẹp như bản thân họ mà được. Còn nếu không đó thì họ cũng chỉ là cái hình ảnh thời ba mà Đức Phật nói thôi, tức là một cái hàng loại cây và bao vây bởi cái giả cây mà thôi. Và cuối cùng hàng thứ tư đó là hàng người loại cây và bao vây bởi loại cây. Thì mình thấy rằng đây là cái hoàn cảnh lý tưởng nhất. Bản thân người đó là người có giới theo thiền pháp, và hội chúng của người đó cũng có giới là theo thiền pháp. chỉ vì tại vì những cái bàn thì tương thiên bàn thì cứ tìm bàn thì tổ chức mà tu học mà có giữ luật có pháp học có pháp hành đó, chỉ vì tại những cái những cái bao đó thì tất cả mọi người đều sống ở trong kỷ luật yên lặng tỉnh chánh niệm tỉnh giác. Có khi cả 1.000 người ngồi trong phòng thiền tương thiên không nghe một cái tiếng động nào cả. Người ta đi lại đi đứng ăn mỏi rất là nhẹ nhàng, thậm chí những cái người mà họ vốn rất là thảo đồng, họ rất là thô thảo, họ rất là ôn ao, nhưng mà khi họ bước vào thì thực sự mà phải yên lặng như vậy, họ đồng của mình là quá ôn ao đi và họ phải tự sửa đổi. Thì những cái môi trường tốt như vậy rất đóng những cái môi trường và họ có cái hồi chuẩn cũng rất là tốt đẹp. Thì những vị thiền sư, những vị mà họ có cái sự kinh nghiệm, có cái sự tỉnh trong cái việc tu hành đó, thì những cái vị đó ở trong một cái hồi chuẩn nào, trong một cái môi trường nào, thì những cái vị này đó đều luôn luôn hướng dẫn cho những người xung quanh mình tu tập chánh niệm, tỉnh giác, được yên lặng như một bậc thánh, mọi năm như một bậc thánh, không trồn tràn trong lăng xăng trong của đa sự. Thì phải, mà thật ra đó, thì điều kiện này là cần phải hướng dẫn tư tư. Thì để thấy rằng Phật tử đi chùa cũng vậy, nếu như trong những thứ nào đầu tiên mà một vị thầy không có hướng dẫn cho họ có những cái oai nghi thể hành, không chỉ cho họ rằng khi mà bước vào chùa rồi đó, đi vào chánh đường thật là yên lặng, đi đứng tự nhiên trang nói năng tự nhỏ nhẹ và thực chất chào hỏi các tư sự với nhau, các mình tìm với nhau mà phải có cái đạo gì đó sao, thì rất cần cái sự hướng dẫn. Và một khi mà người thầy mà đã hướng dẫn cho to rồi đó, thì tất cả mọi người đi bỏ cái sự tìm mục, có cái sự tiết độ trong mọi năng, trong đi đỉnh, thì một cái tập thể đạo rất là tốt đẹp. Thì mình thì như vậy mình thấy rằng là đã đi qua bốn loại, mình thấy rằng từ thấp nhất tức là những người mà ác pháp ác giới, và đã đúng với những người ác pháp ác giới, thì mình thấy rằng cái hoàn cảnh từ cái chủ thể cho đến cái phong cảnh đều rất là hà liệt. Ngược lại thì cái mà cuối cùng đó là bản thân của người đó là có thiền giới, có giới, có thiền pháp, rồi hồi chuẩn của người đó cũng có giới có thiền pháp, đó là cái hồi chuẩn lý tưởng nhất. Thì mình phải cố gắng làm sao nếu mình chưa có giới thì mình cố gắng để trở thành một người có giới, mình chưa có thiền pháp thì mình cố gắng làm sao để mình có thật nhiều thiền pháp. Rồi cái hồi chuẩn của mình đó, gồm có những người ác giới theo ác pháp, thì làm sao để mình chuyển hóa cho họ, để họ bỏ, từ bỏ ác giới, họ từ bỏ ác pháp, để họ từ từ họ sống, họ tập theo cái thiền giới thiền pháp. Thì mình phân biệt rất là rõ, bản thân mình chỗ nào mới bất thiện, mình phải tinh tấn để diệt trừ, và cái thiền pháp thì luôn luôn tinh tấn phát triển. Và mình không những chỉ tu tập cho bản thân mình thôi, mà mình cũng cố gắng để truyền hóa, giáo hóa, giúp đỡ cho những cái người xung quanh, người trong gia đình mình, trong ngôi chùa của mình, ở trong cái trong cái môi trường sinh hoạt của mình, làm sao cho tất cả mọi người đều sống trong trong cái trí tuệ, trong cái sự chánh niệm, trong cái tình thương, cái góc từ đi hiện tại. Thì không phải thì mình phải mơ thì một cái hạnh phúc gia đình không phải là tự nhiên mà có, hạnh phúc không phải thì thánh trời rơi xuống. Mình thấy rằng cái gì cũng phải do cái sự nỗ lực của mỗi người cả, sự tiếp cận của bản thân cũng là cái sự nỗ lực liên tục, và cái sự mà duy trì tổ chức một cái hệ thống, một cái tập thể, một cái gia đình hay là một ngôi chùa đó, cũng đòi hỏi cái sự nỗ lực của mỗi thành viên trong cái tổ tập thể đó. Và luôn luôn mỗi cá nhân đều phải tu tập quan sát, điều chỉnh tất cả những cái hành nhận thức và cái hành vi của mình, để làm sao cái giới của mình là một trong sạch và cái sự hiểu biết của mình là một hoàn thiện hơn. Dạ, thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay, và mong rằng đó sau khi mà đọc xong cả bài kinh này, chúng ta sẽ có cơ hội để thẩm thấu và suy nghĩ làm sao để chuyển đổi cá nhân mình, chuyển đổi cái môi trường sống của mình, để cho mình trở nên là cái loài người mà Đức Phật tán thán, và để có được cái sự an vui, sự hạnh phúc lâu dài. Con xin được xin nhận thời quả hôm nay ở đây, và thời gian còn lại thì con xin tưởng thưởng chí công đức tăng lên hiện tiền trong rừng.
thọ dành cho bài kỷ niệm đã học được đây được hết. Và con xin được kính thỉnh và Đức Phật tâm. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, sa tu. Kính thưa chị Ân, vì sự hiệu quả giải giảng cho cái bài học hôm nay. Cái bài học hôm nay thì chúng ta nói đến cái cổ chính, cũng như đường dẫn đầu của cổ chính. Nói đến lõi cây, cũng như giác cây. Thì chúng ta đã nghe vì sự hiệu quả cho cái bài học hôm nay rồi. Quý vị chờ chúng tôi một chút, không biết rằng là để xem là dạ đi chờ chút một chút. Bây giờ đó thì bước sang cái tiết mục thảo luận, bước sang cái câu hỏi đầu tiên của con xin con. Con xin tỉnh sư trưởng, không biết là sư trưởng có chiếc máy không? Nếu sư trưởng có chiếc máy, sư trưởng học cũng được. Chúng con xin tỉnh, chúng con không sư trưởng thảo luận. Dạ, chúng con đã thấy là sư trưởng luôn. Cái câu đầu tiên thì con xin sư trưởng như một người sống trong các pháp, có hội chứng thiện pháp, hay là một người sống về thiện pháp nhưng mà có hội chứng ác pháp, để sao gọi là khổ dọc, để sao gọi là khổ dọc. Thì cái câu hỏi, cái câu khẩu lần đầu tiên được bà thầy sư khẩu lần soạn ra, con xin sư trưởng bỏ vào phí lý khẩu lần của cái câu số 1, cái câu đầu tiên. Dạ, con bây giờ cũng xin sư trưởng.
Cô thảo luận này tôi cũng không có nắm vững là được kỹ, người sống ác pháp, hội chúng là thiện pháp, hay người sống thiện pháp có hội chúng ác pháp, vậy sao gọi là thượng dòng? Thượng dòng thì không biết là bị đưa câu này là sao ạ? Có thể là như trong kinh có chữ Anuru mà Ananai chưa có nắm vững được kỹ đó. Có đoạn học môn nào chơi đâu, không thấy đoạn học môn nào quý vị nào có, nếu có đoạn học môn nào mà có thấy từ cái thượng dòng này đưa lên coi tôi chưa có nắm được cái ý này, thành ra chưa có dám mà trình bày giải thích gì. Mà nãy thì đi Đức Pháp nói nhỏ quá đi, không biết là tại máy nhỏ hay sao được nghe không được, cũng bằng nó như thế này mà nghe không có rõ. Còn cái đề tài giảng hôm nay là gì đó, ngụ ngôn, các cây, quý vị nghe rõ không? Có ai nghe rõ không? Có ai nghe được không? Nghe thì được, nhưng mà bây giờ tôi chưa có nắm vững. Thôi bây giờ quý vị quan hỷ mời quý vị khác thảo luận đi, rồi lát nữa khi nào trích dẫn là cái đoạn Phật ngôn hay là đưa cái bài kinh riêng là tôi coi kỹ nghĩa ra sao á. Với cô này là giờ chứ còn chưa nắm vững, tôi không hiểu cái này là muốn nói cái gì đây, rồi giải hội giống như vậy chạy nó mất gốc nữa. Thôi bây giờ quý vị quan hỷ nghe, mời đưa lên được gì đây, cô Tiết Hạnh có đưa rồi xem.
Bạch sư trưởng, nội dung của bài học hôm nay là Đức Phật ngài dạy về bốn hạng người, ví dụ như là bốn loại cây. Có cái loại cây đó thì cái giáp cây nó bao cái lỗ cây, có loại cây thì cái lỗ cây nó bao cái giáp cây, còn có loại cây thì giáp cây bao cái giáp cây, tức là không có lỗ, còn cái loại cây thì lỗ cây bao cái lỗ cây, tức là nó chỉ có lỗi thôi. Và Đức Phật đã giải thích rằng người mà có người sống theo ác giới ác pháp, người đó có cái hội, người đó có cái hội chúng là theo thiện pháp. Như vậy được gọi là người, ví dụ giống như là cây mà giác cây nó bao cái lỗ cây, cái lỗ cây bao giác cây. Có cái hạng người, có hạng tỳ kheo thì theo thiện pháp, sống theo giới hạnh, nhưng mà có cái hội chúng vây quanh là ác giới ác pháp. Như vậy giống như là cái lỗ cây mà được bao quanh bởi giác cây. Có hạng tỳ kheo thì sống theo ác giới ác pháp, và có hội chúng cũng theo ác giới ác pháp. Giống như cây không có lỗi, giác cây nó chỉ bao cái giác cây thôi. Còn có hạng tỳ kheo sống theo thiện pháp, thiện giới, và có hội chúng cũng theo thiện pháp, thiện giới. Như vậy là giống như cây, cái lỗ cây bao cái lỗ cây vậy. Thì ở đây nếu mà nói trên phương diện, có một đoạn kinh Đức Phật ngài dạy rằng: Này Ananda, hãy nhìn xem những vị tỳ kheo là hội chúng của Sariputta, thì những tỳ kheo đó là thuận dòng, thuộc về trí tuệ. Những tỳ kheo là hội chúng của Moggallana thì là thuận dòng về thần thông, thân trí. Còn có hội chúng theo Anuruddha thì thuận dòng về thiên nhãn. Còn có vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo mà theo Đề Bà Đạt Đa thì thuận dòng ác dục. Ta nói rằng chúng sanh ở trong đời này có sự thuận dòng. Thế thì ở trong trường hợp này, nếu mà một vị tỳ kheo mà ác giới ác pháp, mà có cái hội chúng cùng ác giới ác pháp, thì cái đó là thuận dòng. Còn nếu là tỳ kheo thiện giới thiện pháp, có cái hội chúng cùng thiện giới thiện pháp, như vậy là thuận dòng. Thì tại sao ở đây lại có hai cái trường hợp mà không gọi, không phải là thuận dòng? Đó là một vị tỳ kheo sống thiện giới thiện pháp mà có hội chúng vây quanh là ác giới ác pháp, và có hạng tỳ kheo thì không ác giới ác pháp mà có cái hội chúng vây là thiện giới thiện pháp. Như vậy thì hai hạng người này làm sao mình biết được là làm sao mình gọi là thuận dòng nhau được? Đó là cái câu hỏi mà trong cái câu thảo luận mà có đưa lên để Đức Pháp Tân Điều Hợp xin bạch hỏi sư trưởng, xin sư trưởng quan hỷ giải thích vấn đề này. Có trường hợp nào chúng sanh không thuận dòng hay chăng? Không thuận dòng mà vẫn hòa hợp với nhau, vẫn đi đến với nhau. Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng.
Sao thu lành thầy, cái máy này nó nghe quá rõ nên không có cái sơ sót ở chỗ nào. Ê, nếu mà nói nắm cái ý đẩy như vậy thì quá rõ ràng rồi, bởi vì trong kinh tạng cũng có một đoạn một thời là Đức Phật nhìn thấy có thấy cũng gì các vị đó gần đó cũng không có xa, có thấy hội chúng của Sariputta, hội chúng của Ngài Mục Ca Liên, hội chúng của Ngài Anuruddha, hội chúng của Tề Bà Đạt Ta, vân vân. Thì các vị trả lời đáp đã phải. Thì Đức Phật Ngài mới tuyên bố những cái hạng nào, thí dụ như là ưu thắng về thần thông thì thiền định á, thì ở hội chúng Ngài Mục Ca Liên, còn nếu hội chúng nào gì trí tuệ thì ở trong hội chúng Ngài Sariputta, còn hội chúng nào mà tu luyện gì thì nhãn thông ở trong cái hội chúng Anuruddha, còn mà những cái hội chúng nào áp pháp áp hành giới theo danh lợi thì đó là trong cái hội chúng Tề Bà Đạt Ta, cũng như những gì đó cũng đi kinh hành gần đó mà Đức Phật chỉ như vậy. Thì ở đây chúng ta nhớ là có cái câu mà ngu tầm mà ngu à, mã tầm mã à, châu thì nó tìm nó nhập đoàn với châu, mà ngựa thì nó tìm nhập đoàn với ngựa. Còn trong Hán học cũng có nói câu là này: môn nội hữu quân tử, môn ngoại quân tử chi, môn nội hữu tiểu nhân, môn ngoại tiểu nhân chi. Tức là trong nhà có người quân tử thì ngoài ngõ cũng có người quân tử đến, mà trong nhà thì có kẻ tiểu nhân thì những người tiểu nhân đến. Như vậy thì nó có một cái sự đồng sự với nhau, thì hàng nào nó tìm theo hàng ấy. Nhưng mà có những trường hợp kéo lẽ là thế này: có những người thiện giới thiện pháp tốt đẹp, nhưng mà ở trong hội chúng thì ác giới ác pháp, thì cái nghề nó kêu là nó gọi là nghịch chồng cũng được. Hay là ngược lại, trong có những người ác giới ác pháp mà ở trong cái hội chúng thường thiện và thiện giới thiện pháp, thì nó cũng gọi là nghịch chồng, bởi vì nó không có tương ứng gì được. Dầu có sống chung đó, nhưng mà như dầu với nước, nước là nước, dầu là dầu, thì không bao giờ nó có sự tương ứng với nhau. Chỉ có ác với ác, thiện với thiện thì nó mới có thể hòa nhập với nhau, như là nước hay dầu chung hay là sữa. Vì vậy nên cái mà trên cái bây giờ hồi nãy tôi lên nghe con chưa nắm vững cái đề tài, mà lại nó dùng cái danh từ thượng dòng. Chúng tôi không biết là danh từ thượng dòng phải là như trong Abhidhamm, Anuloma là thượng lưu, thượng dòng, thượng thứ hay là gì đó. Còn này thì nói cũng như nó có cái hội nhập với nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thế là cái người nào thì có cơ bản ấy, ác hữu thì có những bạn ác hữu, mà thiện hữu thì có những thiện hữu. Cũng có những trường hợp mà sống là so le. Do đó nên chúng ta nhớ câu chuyện như là đại vua Phúc Nguyên trong thời nhà Hán, ở thời gian trước đó, thì ông là một người có sống có cái lý tưởng, nhưng mà trong khi gặp những cái người sàm thận, những kẻ tôi thì không trong triều nó rối loạn đi, ông can gián không được, cuối cùng ông còn bị cách chức gây về dân. Thì ông vừa đi ông la lúa ông sùm, thì có một cái ông hỏi ai đó có phải Phước đại phu đó không, làm gì mà phóng khí hay như vậy. Thì ông Phước Nguyên ông trả lời là cả đời đều đục, có một mình ta trong, cả đời đều sai, có một mình ta tỉnh. Do đó nên cũng như bị họ là lấn lướt trẻ nên ta bực mình mà phải có những lời phóng khí như vậy. Thì ông mới nói là nếu cả đời đều đục, tại sao ông không vừa đổ thêm nước, vỗ thêm bùn cho cùng được một thế? Nếu cả đời đều sai, sao ông uống hết nước, rượu, ăn cả luôn cả hèm để cùng sai một thế? Sao ông đi làm chi cho ngược dòng đời như vậy mà cực khổ? Thì ông Phúc Nguyên mới trả lời rằng, ta nghe nói là cái người mới gội đầu, không nổ nở, đội cái mũ nhất. Những người mới tắm, không nở mặc đồ dơ. Ta thà là mồi cho cá mập sông thương, chứ quyết không thể sống cùng bọn là ô được như vậy. Và cuối cùng ông cũng trầm mình, gieo mình với dòng sông thương. Về sau người ta thương tình con giống như có một cuộc cách mạng thành công thay đổi triều đình, rồi người ta nhớ cái đến một người trung can nghĩa khí như vậy, người ta mới tổ chức cái ngày mà ông mà giao mình xuống dòng sông ngày 5 tháng 5 âm lịch đó, và làm việc giớt cho là Phúc Nguyên. Thì đây cho câu chuyện cho chúng ta, anh ta thấy rằng như ông ơi Phúc Nguyên ông sống trong chung quanh người đó, thì nó nghịch lại cho có thể truyền tải dùng viên tự ở đây là cái người tốt, người có cái thiện pháp, nhưng mà sống chung những cái kẻ ô trược tham quan ô lại chẳng hạn, nên thì nó không thể nhập chung được, không thể hòa hợp được. Cũng vậy trong những cái bọn ác mà có một người thiện như vậy, ngược lại trong nhóm những người thiện mà có một người ác thì nó cũng giỏi luôn. Ví dụ như trong một hội chúng tỳ kheo là những người mà sống bằng cách đức tri tục thiểu dục, nhưng mà rồi lại có một vị tỳ kheo đó quá đồ nhiều và đồ vật, thì khi đó chư tăng thấy việc khiển trách thì ông lại bị chống đối, nên nói đem chuyện Đức Phật, Đức Phật quở thì ông còn cõi y quá ôn dục nữa. Thì nó cũng vậy đó, sống chung với người thiện chung quanh mà có một người ác hay giới thì nó cũng đi cho người không hòa nhập. Còn nếu như mà trong cái thời kỳ mà kỳ kết tập tâm trạng mà lần thứ hai đó, thì ở chung quanh đó mấy vị tỳ kheo chưa đang dùng đó là họ làm lễ giờ cúng cũng như mình bây giờ là lễ lọc rồi, kheo có làm lễ quên tổ chức cuộc lễ gì đó thì có tới việc dụng dân là vàng bạc tiền bạc cũng như bây giờ để bao thơ để ai cũng chê sớt, nhưng mà có thể giờ sáng ngày không chịu nhận. Mới xảy ra cái chuyện lôi thôi, mấy người kia là quở trách khiển trách ngài, còn bắt ngài phải xin lỗi người cư sĩ. Chúng ta thấy sống chung với những người mà có cái không có cái đồng hàng cái giới như vậy đó, thì chính ngài cũng như đi ngược, bị đi ngược dòng. Nên cũng tùy trường hợp, cho đó nên không thể cùng nhập cuộc được, trừ khi những người nào họ biết tùy thời thì thể diễn chuyển thôi sao cũng được, ai chịu nhiệm mà giữ phận mình thôi ha, thì thôi kệ thôi, thì có thể là thấy như bên ngoài thì thấy như là thường dòng, nhưng mà đúng như cái câu mà là vui thì vui buồn kiểu là ai chi em đó mặn mà với ai, biết mình là trong sạch, biết mình là cái người không phải là cái hạng ô tham ô trực như vậy, nhưng mà bây giờ nói mà cũng ít thì nín còn hơn, bạn quế chi bằng bộ phận trên, ăn thôi bây giờ mình giữ phận mình đi. Như cái câu mình nói, kẻ sĩ cần yên trí như ngu, cho dù có mắt cũng như mù, có tai như điếc không phiền não, có miệng không câm như câm khỏi quán thù. Thôi giờ nó không không gặp những cái người bạn tốt thì thôi bây giờ mình là cứ thủ phận của mình. Vậy nếu mà đi ngược dòng đời làm như vậy thì nó sẽ chuốc lấy tai họa cho mình mà lại cũng làm phiền kẻ khác. Đó là cái sắp kỷ nghĩa của tôi. Quý vị đưa trả lời cái câu thảo luận hồi nãy để tôi lấy cái đó mà nhìn để đó hộ cái niềm xa lạc mục tiêu đưa lên câu thảo luận đó. Vì nắm cái ý như vậy thì mình mới có thể triển khai mà cái ý như là trong này có bốn ghế mà được Phật so sánh những cái cây. So sánh cây này rất hay là tôi cũng có cái thấy rõ những cây nhiều khi nó bị tét bị ngã gì đó, ở chủ Đức đây cũng có cây sứ nó bị rách thì cái vỏ chung quanh nó bao, ngược lại có những cây cây thì cái giác nó lại bao luôn cái vỏ bên ngoài cũng có. Cái dù rất là chính xác thì cây không có hạn giác bao lõi bao giác giác bao giác chẳng hạn. Thì cũng giống như người thiện người ác, khi người ác bao người thiện bao người ác, người ác bao người ác, người thiện bao người thiện cũng có. Thì giống như đây là bốn cái trường hợp này có thể xảy ra trên đường đời này. Thì cái người mà sống ác pháp mà có hội chúng thiện pháp, hay là người sống theo thiện pháp mà có hội chúng ác pháp đó, thì nó không có được dầu có sống chung đi nữa như thì nó cũng như là nước với dầu, nó cũng có hòa trộn nhau được. Chỉ có khi nào mà họ cùng với nhau một lý tưởng thì họ mới có thể nhập vô được, nên không thể nữa ngược dòng chứ không thể gọi là thường dòng. Nãy giờ cũng tương đối giải thích cũng hơi khá dài dòng một chút, xin tham dự ở đây.
sa thú chúng con kính chịu sư trưởng. Bây giờ thì có thấy có đại đức pháp đăng vào trong khung rồi, không biết đại đức pháp đăng có nghe được không? Đại đức pháp đăng có nghe được thì xin đại đức pháp đăng là quan hệ thảo luận cho cái câu số 2. Dạ à, xin hỏi lời không biết đại đức pháp đăng có chiếc máy không? Alo. À, xin hỏi lại là đại đức pháp đăng có chiếc máy không? Ờ, có lẽ là để được đàn không có chức năng gì. Vì cho cái câu này xin hỏi để được pháp tính. Để được pháp tính có chức máy không? Dạ, kính thỉnh đại đức pháp đăng, thấy đại đức không có đưa tài, cho nên là có lẽ là do đường truyền nó chậm đấy, cho nên là chưa thấy đại đức đưa tài, quay sang qua tỉnh đại đức pháp tính, nhưng mà bây giờ thấy đại đức đưa tài rồi, lặp lại dùm ha, rồi xin lặp lại, xin report cho chúng tôi cái câu số 2 dùm. Dạ, ở đây thì câu hỏi được đưa ra, sống như thế nào thì gọi là ác giới. Sống như thế nào thì gọi là ác pháp. Thì ở đây mình xin tỉnh đại đức pháp đăng quan thảo luận cũng như là biết cái câu chuyện như thế nào đó, nó liên quan đến cái câu hỏi này là nó như thế nào được gọi là ác pháp, và sống như thế nào được gọi là ác pháp. Mình tỉnh đại đức pháp đăng quan thảo luận cho cái câu số 2 này nhé.
Con pháp đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ sư trưởng, con kính lễ thượng tọa thầy Siêu, vị Đức Phật Tân, vị Đức Minh Hạnh, vị Đức Pháp Tính cùng chư Đức Trí Ngõ, cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào ni sư Liễu Pháp, cùng quý bà cô tu nữ, kính chào Phật tử. Cảm ơn quý vị. Trong cái câu thảo luận số 2, sống theo ác giới và sống theo ác pháp mà là pháp là khác nhau thế nào, thì thường thường quý vị thấy rằng nếu mà nói sống theo cái một cái người cư sĩ hay là một cái vị tu sĩ đó, thì nếu một người cư sĩ mà sống theo ác giới, có nghĩa là người cư sĩ này không có giữ gìn những cái giới hành, như là không có giữ giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi sống theo ác pháp là cái người cư sĩ đó làm những cái nghề tội lỗi. Ví dụ thường thường chúng ta thấy một người cư sĩ thì nuôi mạng đó, thì mình không làm năm nghề như buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán rượu, buôn bán chất độc, làm nghề đồ tể, và mình làm theo những cái pháp ác đó thì gọi là sống theo ác pháp. Còn nếu mà nói với một vị tu sĩ đó, thì ở trong bốn cái thanh tịnh giới của vị tu sĩ đó, thì có lục căn thu thúc thanh tịnh giới, hoặc là nuôi mạng thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới và giới bổn thanh tịnh. Một người mà sống theo ác giới có nghĩa là không có tuân hành những cái học giới do Đức Thế Tôn người ban hành. Ví dụ mình thấy như là bốn bất cộng trụ, 13 tăng tạng, hoặc là hai bất định, 30 ưng cả đọa, 75 ưng ngọc pháp, những cái pháp đó mình không có những cái giới hạnh đó mình không có thọ trì, gọi là sống theo ác giới. Và nói sống theo ác pháp đó, là cái vị tỳ kheo đó đó sống với cái các cái ác pháp như là những cái tham ác, sân ác, tà kiến ác, những cái ác dục mà do như là mong muốn được lợi dưỡng, hoặc là sống theo cái tham ác thái quá về cái danh lợi cung kính, hay là cái lợi lộc, sống không có biết đủ, sống nhiều với cái tham. Bởi vì thường chúng ta thấy vị tỳ khưu đó. Alo, còn nghe không quý vị? Alo, bữa nay sao lại thấy nó còn nghe hả? Ồ, vậy được rồi. có bị gián đoạn không quý vị? Nếu nghe được là tốt. Thành ra nếu mình nói theo một cái vị tỳ kheo á, mà sống theo cái ác giới đó, tức nghĩa là những cái giới luật mà mình không có gìn giữ, mình sống phá giới. Còn sống theo ác pháp là mình sống bị danh lợi, bị cung kính danh vọng và lợi đắc đó. Nó quá mình quá bị chạy theo nó, mình sống không biết tôn kính những cái vị trưởng lão, sống không biết nghe lời và sống không có tàm quý, thì cái đó là sống theo ác pháp. Còn chúng ta thấy rằng cái câu thảo luận số 2 đó, thì nếu một người cư sĩ mà mình giữ năm giới mà mình không có thọ giới đó là gọi là sống theo ác giới. Còn sống theo ác pháp là những cái nghề mà có thể mình làm mình sống, nhưng mà mình làm những cái nghề ác mình sống thì sống theo ác pháp. Thường thường quý vị hiểu ác pháp đó là mình vì cái tham vọng quá mức độ, mình có thể buôn bán người, hoặc là buôn bán vũ khí, làm nghề đồ tể, hoặc là buôn bán rượu. Những cái điều đó nó sống cho một cái thế giới tổn hại nhiều người xung quanh đó, do cái sự buôn bán rượu mà nhiều người họ say rượu. Thì quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngài nói một cái người cư sĩ mà buông lung những cái nhọc giới, nhưng mà rồi cũng sống với cái nghề những cái ác pháp đó, là sống quá nhiều với những cái tham ác, cái sân ác, cái tà kiến ác đó, thì gọi là sống theo ác pháp. Và như vậy thì quý vị thấy đối với cái người cư sĩ hay là người tu sĩ đó, thì cái căn bản của một vị tu sĩ cũng có những cái giới, như là tứ thanh tịnh giới, thì trong đó có giới bổn thanh tịnh. Còn ngoài lục căn thôi thúc thanh tịnh giới, hoặc nuôi mạng thanh tịnh giới, hay là quán tưởng thanh tịnh giới đó, mà vị này sống có nghĩa là để những cái ác pháp nó chảy vào, từ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, thì chính những cái ác pháp này là gì? Những cái tham ác, những cái sân ác, những cái tà kiến ác. Thì chính đó là những cái ác pháp này đó, là hay là bị cung kính danh vọng và lời bắt làm mờ mắt mình đi, mình không còn còn thiết nghĩ đến những gì nữa hết. Thì những cái điều này đó, thì quý vị thấy mình nếu mình nói như là tôn giả Đê Quá Tá mà khi mà xin với Đức Phật những cái điều học, với cái mong mỏi là mình được làm vị giáo chủ hay là thay quyền giáo chủ như Đức Phật, hoặc là thỉnh Đức Phật người già lớn tuổi thì giao cái quyền tăng đoàn lại cho Đê Quá Tá. Nhưng mà thật sự Đê Quá Tá chỉ muốn khi mà thấy thấy mọi người nam nữ tới hỏi ngài Anuruddha, rồi ngài Kim Bí Lá, ngài Nan Ni Giá, và ngày những cái vị Ananda rồi, nhưng mà ngược lại không có ai thèm thèm thăm viếng Đê Quá Tá hết. Rồi Đê Quá Tá mới nổi lên cái tâm, gọi cái tâm là muốn, để muốn cho các cái vị đó biết về mình, và cũng muốn cho những người Phật tử biết về mình. Nên Đê Quá Tá đã dùng thần thông để quấn hoàng tử A Xà Thế, để chế ngự cái để chế phục để A Thật, hoàng tử A Xà Thế trở thành đệ tử của mình. Rồi từ đó đó mới đem ra cái tâm muốn hại Phật, sai xạ thủ đi bắn Đức Thế Tôn, do xạ thủ đó do hoàng tử A Xà Thế đã tìm khi mà lên được làm vua A Xà Thế, khi bắt được vua Bình Ca Dương nhốt. Chúng ta thấy rằng nhiều cái điều mà tự thân nhá, là Đê Quá Tá làm, như là lăn đá ở trên núi đè Đức Phật, thì đó là những cái điều mà thả nói vua A Xà Thế thả voi sai ra để dẫm Đức Thế Tôn đi bác. Những cái tư tưởng, những cái hành động, những cái ý nghĩ mù quáng như vậy đó thì chúng ta gọi là tham ác, sân ác, cũng như là muốn hủy hoại, dù là bậc đạo sư, là vì dù là vị thầy mà mình đã tu thì cũng muốn hủy bỏ, muốn hủy bỏ cũng gọi là sân ác. Còn tà kiến ác là không còn biết tội lỗi, không còn biết những cái tinh thần nhân quả nữa, thì chúng ta gọi là tà kiến ác. Như vậy đó, sống ác pháp đó, thì người đó bị cung kính danh vọng lợi đắc làm mờ mắt, làm mờ mắt có nghĩa là không còn liêm sĩ gì nữa. Còn cái giới hạnh thanh tịnh như là 227 giới đó, thì những vị đó không còn còn tuân giữ, gọi là sống theo ác giới, và sống quá chạy theo những cái tham vọng đó, thì gọi là sống theo ác pháp. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày còn ở đời đó thì cũng có những cái vị mà sống không có tôn trọng những học giới, sống không có tôn trọng những cái bạn đồng phạm hạnh, hoặc là không có tôn kính những vị trưởng lão, thì đó là những cái điều mà ở trong cái giáo hội hay là trong cái đoàn thể tu hành nó cũng có một số không có thu thúc tu tập mà nên sanh ra những cái ác giới và những cái ác pháp mà Đức Thế Tôn ngày ngày nêu lên là những cái vị mà sống không có tuân thủ những học giới. Bởi vậy Đức Thế Tôn ngày lúc mà viên tịch đó thì ngày mới nói với chư tăng, sau khi Như Lai viên tịch thì các ông đừng nghĩ là không có bà đạo sư, chính pháp và luật này là đạo sư. Như vậy thì chúng ta thấy giới đó là đạo sư, nếu mình học mà sống tuân học những học giới, tuân học những cái học pháp mà Đức Thế Tôn ngày thuyết về pháp và luật này thì mình sẽ sống trọn vẹn và không trở thành ác pháp mà không trở thành ác giới. Còn sống xa rời những cái lời dạy của Đức Phật, không có tu thúc trong những cái giới bổn để cho đoàn thể thanh tịnh thì gọi là sống theo ác giới. Rồi sống theo những cái danh lợi quá nhiều, những cái tham ác nó sanh khởi mà không dừng lại, những cái sân ác sanh khởi không dừng lại, những cái tà kiến ác thì gọi là sống theo ác pháp. Bởi vậy mình nói theo cái ý nghĩa ác pháp rộng rãi đó thì tất cả những cái gì gọi là như là 10 cái bất thiện nghiệp từ thân khẩu ý mà mình hành động với cái mục đích là mình muốn cho được danh lợi, được cung kính, được cái đồ chúng mà mình thực hành không có thu thúc đó, thì mình gọi là sống theo ác pháp. Còn những cái giới bổn đó, thì mình tu tập cũng vậy, mình thọ trì những học giới, nhưng mà mình thọ trì những học giới mình, nhưng mình khen người chê, mình khen mình chê người thì cũng gọi là sống theo ác pháp. Thì như vậy thì chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật đó, ngài nói để mình biết là giới hạnh mình thọ trì mà mình sống không theo giới đó. Đối với người cư sĩ có năm giới hoặc bát quan trai giới, nhưng mà mình không có tôn trọng những cái giới đó thì gọi là ác giới. Bởi vì giới là thiện giới, nhưng mà ngược lại mình không giữ giới thì gọi là ác giới. Còn pháp của Đức Phật là thực hành để đoạn trừ những cái cung kính danh vọng lợi đắc, hoặc là được lợi mất lợi, được khen bị chê, những cái pháp thế lợi này đó mà mình không có nhìn thấy được và mình chạy theo cái danh vọng quá nhiều như vậy đó thì sống theo ác pháp. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 này Đức Phật Tăng nêu lên đó, thì Phật Đăng xin chia sẻ như vậy. Trong đây thì có sư trưởng Thượng Tọa Đại Siêu, nếu có gì cần trình bày thêm thì con thỉnh sư trưởng cũng như Thượng Tọa Đại Siêu, nếu không thì con xin mời Đức Phật Tăng tiếp.
Bây giờ thì bước qua cái câu thảo luận số 3. Cái câu thảo luận số 3 này thì có lẽ là chúng con xin thỉnh Thượng Tọa Đại Sư. Mà không biết, con không biết Thượng Tọa Đại Sư có chiếc máy. Và nếu mà Thượng Tọa Đại Sư có chiếc máy thì con xin cho chúng con một cuốn gì. Mình thấy đây có cuốn vuông tai. Và cái câu số 3 này thì con không biết là Thượng Tọa Đại Siêu là Thượng Tọa Đại Siêu đã ra ngoài rồi. Bây giờ thì quay lại thỉnh Thượng Tọa Đại Siêu. Cái câu số 3 này cũng được Phật tính. Như đây Đức Phật tính biết thì thường ở trong Phật giáo đề cập đến cái nhân quả. Thì mình thấy có những cái gia đình đó, tức là mình có những cái gia đình họ có thể hoặc là những cái dòng họ có thể có cái sự phân dòng với nhau. Ví dụ mình thấy là có những cái gia đình thì anh em dòng họ bà con cô bác cũng đều hướng về lên điều thiện đó, tức là họ có thể cùng nhau rủ nhau đi chùa rồi cùng nhau họ làm những cái thiện sự. Không có việc thiện sự này thì họ sẽ làm thiện sự khác. Thì mà để có được những cái thiện cái mà thuận dòng đó, cái thuận dòng đó thì cái nguyên nhân nào, cái việc nào mà những nhân gì để có được những việc đó. Còn có những cái trường hợp thì chúng ta thấy rằng gia đình cha mẹ dòng họ làm những điều xấu, điều xấu thì theo xã hội, nhưng mà điều xấu mà mình cái định nghĩa ở trong Phật giáo á, tức là họ có ác tâm, ác hành, ác ngữ chẳng hạn như vậy. Thì khi mà có những người đi trước họ làm những điều đó rồi những cái người đi sau trong cái dòng họ đó, họ cũng làm những điều xấu như vậy. Thì họ có những cái thuận dòng, họ có những cái điểm thuận dòng, mà thuận dòng ở đây là thuận dòng những điều ấy, thì cái đó là do cái nguyên nhân nào. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây là cái nguyên nhân nào khiến cho người ta có cái sự thuận dòng đó, thuận dòng với nhau. Thì cái thuận dòng ở đây có thể là thuận dòng điều tốt, tức là thiện nghiệp, hay là thuận dòng cái ác nghiệp. Thì xin những đây có cùng quan nghĩ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 này.
Dạ Nam Mô Bích Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sức trưởng Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong đông. Kính chào quý tu nữ và các vị thiên nam tín nữ. Kính bạch Đại Đức Pháp Tăng, sư phụ Tề Siêu mới vừa đi ra ngoài, đi ngang phòng của chúng con, chúng con đã biết được như vậy. Hơn nữa thì do có ngồi ở trước máy và đã đọc được thấy câu hỏi nên không bây giờ tay xin trả lời. Xin Đại Đức Quan Hỷ, không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi rõ không? Kính bạch Đại Đức, dạ cảm ơn quý vị. Kính bạch Đại Đức, kính thưa đại chúng, ở trong câu số 3 này, câu thảo luận này nêu lên nguyên nhân nào khiến chúng sanh có sự thuận dòng với nhau. Ở đây thì cái chữ thuận dòng này thì có nghĩa là làm chung một cái việc gì đó, thí dụ như là làm chung những cái nghề nghiệp, hoặc là đi chùa chung, tạo phước chung, hoặc là tu tập chung. Thì đó là cái sự thuận dòng. Cũng như gần đây thì khi mà đọc lại những cái tích truyền nói về cái thời điểm của Ngài Giá Xá đi tu tập, thì lúc bấy giờ những người bạn cũng đi tu theo, thì đó cũng là cái thuận dòng. Mà thuận dòng này là thuận dòng tu tập, tạo những cái thiện pháp. Rồi những cái đồ chúng của Ngài Cách Sắp Bá quê rút, uống rút quê lá, có nghĩa là nói về cái vị đạo sĩ uống rút quê lá Cách Sắp Bá khi mà đi tu tập theo Đức Sa Môn Gautama, có nghĩa là đi tu tập theo Đức Phật, thì 500 vị đồ chúng đó cũng đồng cái quan điểm muốn dẹp đi cái sự thờ lửa mà theo cái con đường tu tập của Đức Phật, với bằng chứng rằng các vị này đã nói với Ngài Uruguela Kassapa rằng là đã từ lâu rồi chúng con muốn theo tu tập với Đức Sa Môn Gautama, nhưng mà thấy Uruguela Kassapa chưa có đồng ý nên chúng con chưa dám nói lên. Thì ngày hôm nay đối với Uruguela Kassapa đã quy ngưỡng tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, vì vậy chúng con rất là mừng nên đã đồng ý nhất trí với nhau đi tu tập cùng với chí hướng. Thì đó là chúng ta thấy thượng dòng. Rồi thượng dòng ở đây thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái trường hợp thiện, tạo những cái thiện pháp hoặc là cái phước báo vân vân. Rồi cái thượng dòng thứ hai ở đây có nhiều khi những người đó thích chung đồng chung với nhau làm những cái công việc như là bất thiện, ăn chơi vân vân, đó là cái thượng dòng này là thuộc về mà có cùng chung làm cái việc mà tạo nên những cái điều bất thiện. Thì cái chữ thượng dòng ở đây là có nghĩa như vậy, có cái trường hợp có lúc là làm thiện, có lúc là làm bất thiện. Rồi vậy thì ở trong câu thảo luận số 3 này có nêu lên cái nguyên nhân nào khiến chúng sanh có sự thuận dòng với nhau. Vậy thì cái nguyên nhân ở đây thì được nói đến có ba cái nguyên nhân. cái điều này nó cũng xảy ra thường ở trong cái đời sống của chúng ta. Nên mình khi mà mình nếu mà mình kiểm lại thì mình sẽ thấy rõ được ba cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là cùng sở thích. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống mình thường thường mình thấy rằng cái bạn đạo với nhau khi mà người ta đi chùa người ta cũng rủ nhau, người ta cũng rủ nhau đi chùa, hoặc là có cái công cuộc tạo phước gì đó, nghe nói chùa nào xây dựng làm đúc tượng hoặc là xây chùa vân vân, người ta cũng kêu gọi nhau, người ta rủ nhau hùng với nhau. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân mà tại sao người ta làm như vậy, cái nguyên nhân tại sao người ta làm như vậy, tại vì người ta có cùng cái sở thích tạo những cái thiện pháp đó, tạo những cái phước đó, thì nên người ta mới rủ nhau. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân thứ nhất mà chúng sanh có cái sự thuận dòng với nhau là do có cùng sở thích. Rồi cái nguyên nhân thứ hai đó là cùng chung tạo phước với nhau, cùng chung tạo phước với nhau. Thì mình thấy rằng có khi nhiều khi ở trong đời trước chúng ta đã từng hùng chung trong một cái cuộc bố thí cúng dường nào đó, hoặc là hùng chung xây dựng cái cầu, cái đường đi, hoặc là cái công việc gì đó, nên chúng ta có cái duyên với nhau như vậy rồi, nên ngày nay bất cứ một cái điều gì đó, được nói đến thì tự nhiên chúng ta không ai bảo ai mà đều có cái sự mà chung chung làm những cái hành động đó với nhau. Thì cái nguyên nhân thứ hai này là khiến cho những người mà có duyên như là chúng ta có duyên vào đây nghe pháp hoặc là có duyên đi tạo phước vân vân, là do cái nguyên nhân thứ hai này là do mình ở trong nhiều đời mình đã có từng có cùng chung có cái hành động giống nhau. Rồi cái nguyên nhân thứ ba đó là cái nguyên nhân này cũng rất là quan trọng quý vị, có cái sự quyến luyến, quyến luyến ở đây nó nhiều ý nghĩa lắm. Thí dụ như thường thường mình thích nhau, thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà xây một cái chùa gì đó thì lúc bấy giờ tự nhiên chúng ta có, thí dụ như cái người đó mình thích đó, mà người ta đứng ra, người ta làm cái người đứng đầu để mà kêu gọi, thì tự nhiên là mình hưởng ứng theo liền. Nhưng mà đối với những người khác, người ta cũng đứng lên, người ta kêu gọi, nhưng mà mình không làm theo, thì tại sao vậy? Tại vì thường thường chúng ta có một cái sự liếng ái hoặc là quyến luyến với nhau. Cái quyến luyến này nó phải nói rằng là rất là khó tả. Như quý vị thấy rằng trong cái điều này ở trong cái đời sống chúng ta thường gặp lắm quý vị. Có nhiều người thì cũng đứng ra rủ mình đi chùa nhưng mà mình không có thích đi, nhưng mà cái người khác rủ mình lại thích đi, rồi những người khác rủ mình tu tập bát quan trai giới nhưng mà mình không có thích, nhưng mà đối với người khác rủ mình sẽ thích. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái nguyên nhân thứ ba đó là có cái sự quyến luyến với nhau, cũng như là mình có cái sự thích thích chung làm công việc chung với nhau. Cái điều này thì nếu mà quý vị nhìn lại ở trong cái quãng đời trước của mình thì mình cũng dễ dàng rất là thấy rõ. Ví dụ như khi mà hồi lúc trước chúng tôi đi học thì khi mà chia tổ ra thì mình cũng thích ở trong tổ mình có cái bạn nó tên A tên B, hoặc là mình làm cái công việc gì đó mình cũng thích có cái vị đó chung với mình, làm chung với mình thấy cảm thấy vui, nên mình làm công việc nó rất là đạt cái kết quả của cái tâm mình mong muốn, hoặc là của cái sức của mình mong muốn. Thì đó là ba cái nguyên nhân này, cái nguyên nhân thứ nhất là cùng có cái sở thích, cái nguyên nhân thứ hai là cùng có cái hành động giống nhau ở trong quá khứ, rồi nguyên nhân thứ ba đó có cái sự quyến luyến với nhau. Vì ba cái nguyên nhân này khiến chúng sanh có cái sự thuận dòng với nhau. Thì đây là những cái ý mà con được biết đó, là con xin được trình bày qua câu hỏi số 3 này. Nếu có gì sơ thất hoặc là còn sót thì con thỉnh đại đức Phật Tân là ai ở trong room, chư tăng ở trong room quan hỷ bổ túc thêm cho chúng con. Bây giờ thì xin kính thỉnh đại đức trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Và sư trưởng liên quan đến cái câu hỏi này, con xin cùng ý kiến sư trưởng, và còn cái nguyên nhân nào mà để có cái sự thuận dòng liên quan với cái đời sống ở hiện tại hoặc là những việc quá khứ nữa hay không sư trưởng? Dạ, à, con không biết là sư trưởng có chức năng không ạ? Sư trưởng có chức năng liên quan đến cái câu hỏi mà con đã hỏi về đời sống. Dạ, con không biết sư trưởng có chức năng không? Sư trưởng không có chức máy rồi. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Bây giờ thì quý vị nêu cái post cái câu 4 là chúng tôi thỉnh sự tập thể siêu. Nếu mà sự tập thể siêu có chức máy, chúng tôi thỉnh sự tập thể siêu. Và thường tòa tệ siêu không biết là thường tòa có trước máy không? Thì khi nãy thì con có nghe là Đức Phật Tướng nói là thường tòa bước ra ngoài. Thì không biết là bây giờ mà thường tòa có đã trở vào trong chưa? Nếu mà thường tòa có vào trong... Ôi mà có. Dạ, xa thú. Mà không thấy có thường tòa bàn tay của mọi người. Còn một cái câu số 4, câu cuối cùng. Còn những mong là thường tòa có thường tòa có thường tòa xuống. Nhờ là từ đó thì con nêu ra đây, có phải chăng cha mẹ sinh con, những người con ấy đều là có nghiệp thuận dòng với cha mẹ. Có những trường hợp mà con thấy nhiều khi nó cũng có nghịch lắm, nó cũng không có thuận lắm, nhưng mà cũng phải sanh làm con. Con có thấy có những cái trường hợp như vậy, nhưng mà tất cả này nhiều khi con thấy là nếu khi sinh cha mẹ sinh con ra, những người con đó đều là thuận dòng hết, hay là nó có một vài cái trường hợp nào nó có đi nghịch dòng lại hay không? Thì con là cái trường hợp đó. Nó quan bị thảo luận cho cái câu số 4.
Nam mô Phật Thầy. Chúng con kính lễ sư trưởng. Kính chào sư trưởng Đức và kính chào tất cả các Phật tử. Hôm nay không biết tại sao cái đường nét ở chúng tôi gặp trục trặc nên nghe bị gián đoạn. Thật ra nghe không có trọn câu hỏi. Nhưng mà chúng tôi không làm phiền Đại Đức Pháp Tân phải lặp lại câu hỏi. Bởi vì câu hỏi này là câu hỏi mà chúng tôi soạn ra, nên chúng tôi đã biết được cái nội dung. Không biết các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Hình như là cái máy chúng tôi đang bị đứng. Dạ, xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn chư Đại Đức. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, con được sanh ra trong một gia đình có phải là có nghiệp thủ dùng với cha mẹ không? Ở đây thú sanh ấy cùng với chúng sanh làm cha mẹ này gọi là thuận dòng, như khi nãy đại đức Phật Tích đã trình bày cho chúng ta nghe đó, cái sự thuận dòng chúng sanh khi mà nó có cái sự suy nghĩ giống nhau, có cái tư tưởng giống nhau, hay là do cái cùng tạo nghiệp thiện hay là tạo nghiệp ác mới thuận dòng, hay là có cái sở hành, có cái thói quen giống nhau, vân vân. Ở đây thì gọi là thuận dòng đó, tức là nó có hai trường hợp là thuận dòng tốt và thuận dòng xấu. Nếu mà trong đời quá khứ giữa cha mẹ và con cái trong đời quá khứ có thường làm phước, sau sẽ sanh lại làm cha mẹ con cái v.v. thì như vậy gọi là thuận dòng thiện. Những chúng sanh trong đời quá khứ giữa cha mẹ và con cái đều cùng làm ác nghiệp như giống nhau, thì sau đó họ có cái sự liên kết, cái sự tái sanh ở đời sau, họ sanh chung trong một gia đình, đó là sự thuận dòng ác. Có trường hợp không phải là sự thuận dòng, mình là do cái sự quan cái. Thí dụ như con cái bây giờ nó trong đời quá khứ, nó cha mẹ trong đời quá khứ có thể là kẻ thù của nó, rồi khi nó còn con cái giờ phúc tâm chung mệnh chung sanh trở lại làm thân người ở trong một gia đình để làm con của người cha người mẹ đó, theo phá sản hoặc là làm khổ cho cha mẹ, hay là để giết hại cha mẹ vân vân, thì như vậy đây không phải là sự thuận dòng, không phải là sự thuận dòng thiện hay là thuận dòng ác, mà đây là cái sự quan cái. Và chính vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta có không đồng sở thích, nó không đồng sở hành, mà nó chỉ gặp nhau ở trong gia đình để trả thù, vân vân, thì như vậy chúng ta cần phải hiểu giữa cha mẹ và con cái có sự kính bạch chư tăng kính thưa quý vị. Khi nãy trong ban điều hành cho biết là hôm nay sẽ có một bản tin, và bản tin này có thể là kéo dài từ 10 phút cho đến
chúng con xa tu những chuyện mà chúng con phải xin rất nhiều. Dạ, cái đường nét hôm nay quá chậm. Dạ, chúng con nói về xin nói mà chúng tôi nghe cũng đứt quãng, cũng không rõ. Mà không biết là chúng tôi nói thì cũng có thể nghe rõ không? Dạ, chúng tôi thấy là ngày hôm nay như là đi sư liệu pháp cũng bị yếu đường nét này. Rồi bên đường nét ở bên trường Đức. Dạ, chị trưởng tính nói cũng nghe rất là đứt quãng, cũng không nghe đúng hết. Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta đã chấm dứt cái cuộc thảo luận hôm nay. Để bước sang cái chúng ta đọc phần của bản tin hôm nay. Cái bản tin hôm nay là cái bản tin số 2021 do UMB dịch. Bản tin này được nói đến giới tính và tôn giáo, nơi nữ tu e ngại phải bước qua. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của đạo hữu Vũ Quốc Phi. Bây giờ thì kính mời đạo hữu Vũ Quốc Phi Lâm đọc cái bản tin hôm nay.
Nam mô Thông Mai, Nam mô Sanh Khai, kính lạy sư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị hội thiết thực trong không. Sau đây là phần bản tin. Giới tính và tôn giáo, nơi nữ tu e ngại phải bước qua. Bằng cấp quá. Ngày 6 tháng 3 năm 2011, việc tiếp quản ngôi chùa Thái tại Ấn Độ của một nữ tu đã đưa việc quản lý ngôi chùa tại quốc ngoại và tại vai trò của một nữ tu lên hàng đầu. Việc tranh cãi về một tu nữ Thái thành công trong việc thỉnh cầu tòa án Ấn Độ trao quyền quản trị ngôi chùa đã gây ra những câu hỏi trong ban quản trị các ngôi chùa tại hải ngoại. Điều này cũng làm nổi bật vai trò mờ nhạt nữ tu phải trực diện với cơ cấu Phật giáo tại Thái Lan. Tòa án Bihar tại Ấn Độ vừa mới ra lệnh một tu nữ trong lứa tuổi 70, người đã làm đơn thỉnh quyền được phép thay thế đại đức Karl Pariyat Thammavitek quản lý chùa Thái Nalanda cách thủ đô Patna 90 km. Tu nữ Agri đã nhiều lần nói rằng vị cố trụ trì đã ghi lại trong di chúc rằng nếu cô gặp khó khăn với người thừa kế thì nên nhờ tòa án Ấn Độ giúp đỡ để được tiếp thu. Tin tức về sự thành công của tu nữ Agri đã được phổ biến sau chuyến viếng thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Văn hóa Nipik Tintasambat cuối tháng vừa qua đã gây ra một phản ứng trong giới Phật tử Thái. Đại đức Kro Suvathana trong mặt của truyền thông Phật giáo Thái Lan. Văn kinh của Phật giáo và điều luật đã ghi rõ quyền hạn trong chùa và tách biệt vai trò giữa tu nữ và chư tăng. Tu nữ bị cấm không được quản lý chùa chiền, chỉ có chư tăng đã được đào tạo thành trụ trì mới có thể quản lý các chùa. Vào thời Đức Phật không có tu nữ. Ngày nay mọi việc đã thay đổi và họ tu nữ có thể trú tại các chùa. Đại đức Kro Suvathana Chakriya cũng nói khi chư tăng ra nước ngoài họ có thể kính mời quý tu nữ từ chùa của họ tại Thái Lan giúp họ, nhưng vai trò của họ các nữ tu chỉ là giúp đỡ trong việc nghiên cứu tôn giáo và hỗ trợ về nơi ăn cho và cho khách viếng thăm. Quản lý một ngôi chùa chỉ là việc của chư tăng tu nữ tại Thái Lan giữa hai cảnh giới. Tu nữ có một vai trò rất mờ nhạt trong xã hội Thái. Giáo đoàn truyền giới chính thức tại Thái Lan, hội đồng tam giả tối cao không công nhận các tu nữ là thành viên hoàn toàn. Họ không được chính thức cho phép thông dịch hoặc giảng dạy giáo pháp hoặc thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, có các nữ tu, ví dụ trong năm 1991, khi viện nữ tu sĩ Thái thúc giục quốc hội dự xét bản điều luật. Luật nữ tu sĩ quy định rõ các luật lệ căn bản cho nữ tu sĩ. Theo một bài báo vào tháng 9 năm 2002 của dịch vụ Interpress, Bộ Tôn giáo đã phản ứng rất mơ hồ. Điều này không thể xảy ra. Một nữ tu sĩ Thái chưa hề hiện hữu trong một nghị định Phật giáo Thái. Tức Lan cũng như Thái Lan, theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, tuy nhiên phụ nữ được phép xuất gia như nam tu sĩ. Một cuộc tranh luận cũng thách đố hệ thống quyền lực cổ truyền giữa Phật giáo Thái đã bùng nổ vào năm 2001, khi một nữ học giả Phật giáo Thái, tiến sĩ Dr. Jasulman Kamisri, được xuất gia tại Tức Lan. Và không lâu sau đó, một phụ nữ Thái khác, Samandari Thammaprakita, được xuất gia bởi một vị thầy tới độ người Tức Lan, ngài Trần Đức Thái, đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ được xuất gia trong nước. Nhưng cô tu nữ Anthakun, một hội tu nữ mạnh dạn phản đối hành động của cô Anthakun đó, làm thế nào họ có thể quản lý chùa chiền một cách thành công? Cô tu nữ có thể thành lập và quản lý các trung tâm hành thiền và các hiệp hội, nhưng việc khác không phải là chùa chiền. Chùa Thái tại nước ngoài. Thêm vào vấn đề phức tạp của trường hợp có Agri là cách thức các chùa Thái ở ngoại quốc được điều hành. Các ngôi chùa ở đây, Thái Lan, được thành lập theo thực thể pháp lý theo đạo luật giáo sĩ năm 1962 và 1992. Ngôi chùa được xem là tài sản tôn giáo và không thể chuyển nhượng cho một người nào và thuộc quyền của hội đồng tăng và tối cao. Chùa chiền tại Thái ngoại, chẳng hạn như chùa Thái Nalanda, không trực thuộc luật giáo sĩ hoặc hội đồng tăng và tối cao. Hiện nay có khoảng 300 ngôi chùa Thái trên toàn thế giới với khoảng 1.200 chư tăng. Cộng đồng Thái ở hải ngoại thành lập chùa, trao quyền quản lý cho cư sĩ. Đa số các ngôi chùa tại hải ngoại được thành lập như những tổ chức vô vụ lợi hoặc hình thức một hiệp hội có hoặc không có chư tăng Thái trong lúc đầu. Amnes Bosiri, tổng thư ký của hội đồng tăng và tối cao, nói sự khác biệt đó dẫn đến sự tranh chấp giữa chư tăng và ban quản trị của các hiệp hội. Một vài thí dụ điển hình: hội đồng giám sát công việc nhà chùa sa thải chư tăng khiếu nại đến văn phòng Phật giáo quốc gia của Thái Lan, văn phòng đề nghị chư tăng Thái đứng tên hiệp hội để chăm sóc công việc chùa. Nhờ vậy họ có thể có sự chuyển đổi từ tình huống hiện tại sẽ hiệp hội có trách nhiệm và chư tăng chỉ là thường trụ viên tại chùa. Rất quan trọng cho một vị trụ trì, chư tăng và hiệp hội thiết lập các luật và hợp đồng về cách quản lý chùa và trách nhiệm của từng thành phần. Đại đức Kru Suvatthanacharya cũng đề nghị các tùy viên tôn giáo nên được gửi ra nước ngoài để đối phó với những xung đột như trường hợp có Agri, trường hợp mà theo ngày chỉ xảy ra khi cộng đồng Thái tại hải ngoại phát triển. Những tùy viên này nên hợp tác với các chùa trong việc cung cấp giảng dạy Phật pháp và cũng giúp giải quyết việc tranh chấp giữa các sĩ tăng và hội đồng quản trị hoặc sự bất đồng to lớn hơn giữa chùa và các cộng đồng xung quanh. Ông Amnes bình luận rằng chính phủ Thái nên quản lý các ngôi chùa Thái tại hải ngoại. Ông Amnes tin tưởng một cách mãnh liệt rằng phương pháp cụ thể để giải quyết vấn đề quản lý của các chùa Thái tại các gia hải ngoại là trao các ngôi chùa lại cho chính phủ Thái. Ông đưa ra thí dụ chùa Buddha Padipa tại London và chùa Sangha Padipa tại Wales, nơi mà phương pháp này có hiệu quả. Các chùa trao đất và quyền sở hữu của chùa cho chính phủ Thái và tòa lãnh sự Thái tại Anh làm việc với nhau để trông chừng tài sản như một tài sản của quốc gia trong một đất nước ngoại quốc. Ông nói điều này có thể ngăn ngừa được sự tranh tụng về việc giao quyền quản trị như việc đã xảy ra tại chùa Nananda và cho tòa lãnh sự Thái thẩm quyền để xem vào nếu có vấn đề xảy ra. Ông nói đề nghị đã được bàn thảo giữa các giới chức có thẩm quyền nhưng chưa có cách giải quyết. Nhiều sự kiện gồm cả luật của các quốc gia khác nhau cần phải được nghiên cứu từng chi tiết. Ông Patrick nói điểm chính yếu là các ngôi chùa Phật giáo là tài sản tôn giáo và là nơi giảng dạy Phật pháp. Chùa chiền không thuộc về một cá nhân hay một tập thể, ngay cả những người sáng lập và hỗ trợ chùa. Trong trường hợp đó, cô Agri, ông Amnath, người vừa trở về từ Ấn Độ tuần này, nói có nhiều tiến triển trong các cuộc nói chuyện với cô. Cô đã từ chối không tiếp xúc với đại diện chính phủ mà chọn nói qua loa phóng thanh và nhấn mạnh rằng cô vẫn còn quyền quản trị ngôi chùa. Cô Amnath nói rằng đại đức Kroh Parigat và 8 sư tăng khác đã tiếp tục phần sự của họ tại ngôi chùa và cơ sở đã phát triển kể từ khi đại đức Kroh Parigat tiếp thu vào năm 2007. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại và con cùng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Dạ, kính xin.
Dạ, sa thủ cảm ơn xin cô Quốc Tiên đã đọc cho bản tin hôm nay. Cảm ơn cô Minh Quang đã chuẩn bị cho bản tin này. Thì chúng ta biết là ngày mai chúng ta có một cái bài học ví dụ của ông Trần. Bài học ngày mai thì do đại đức giảng dạy. Bây giờ thì
sa thú lành thầy. Con, anh cha thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tân đã điều hộp chương trình hôm nay và kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.